Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày một số lưu ý khi cử hành phụng vụ trong mùa đại dịch COVID-19. Của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình và Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Số tín hữu công giáo lên tới 1 tỷ 313 triệu người. Số tín hữu công giáo hiện nay trên thế giới là 1 tỷ 329 triệu người, tương đương với gần 18% dân số thế giới, theo niên giám 2020 của Tòa Thánh mới công bố hôm 25 tháng 3 vừa qua. Trong vòng 5 năm, từ năm 2013 đến năm 2018, số tín hữu công giáo trên hoàn cầu tăng thêm 75 triệu người, tức là tăng gần 6%. Từ 1 tỷ 254 triệu lên 1 tỷ 329 triệu người. Đa số các tín hữu công giáo sống tại Mỹ Châu với 48%, tiếp đến là Âu Châu với 21%, Phi Châu 17,8%, Á Châu với 11,8% và sau cùng 0,8% các tín hữu công giáo sống tại Châu Đại Dương. Thống kê cho biết, không có khủng hoảng ơn gọi trong hàng giám mục. Trong 5 năm, từ năm 2013 đến năm 2018, số giám mục trong giáo hội tăng 3,9%, tức là thêm 204 vị, từ 5.173 vị lên 5.377 vị. Trong khi đó, số linh mục nói chung trong toàn giáo hội suy giảm trong 3 năm gần đây. Tuy nhiên, nếu xét theo đại lục, thì tại Phi Châu, số linh mục tăng 14,3% và tại Á Châu tăng thêm 11%. Tại Mỹ Châu, số linh mục đứng yên với 123.000 vị, trong khi tại Âu Châu, số linh mục giảm 7% và Úc Châu giảm hơn 1%. Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng từ gần 43.200 trong năm 2013 lên 47.500 thầy trong năm 2018, tức là tăng 10%. Trong cùng thời gian đó, số tu huynh trong giáo hội giảm gần 8% và hiện chỉ còn gần 51.000 thầy. Số nữ tu giảm 7,5% và còn khoảng 640.000 chị. Số đại chúng sinh cũng giảm dần và hiện có khoảng 115.888 thầy, giảm 2% trong vòng 5 năm. Tính theo từng đại lục thì Âu Châu giảm nhiều nhất với 15,6%, Mỹ Châu giảm 9,4%, trong khi tại Phi Châu số đại chúng sinh tăng 15,6%. Tin Brescia, Italia. Giám mục đầu tiên người Italia thiệt mạng vì coronavirus. Hãng tin ANS của dòng Don Bosco cho biết Đức cha Angelo Moreschi cùng dòng đã qua đời vào ngày 25 tháng 3 vừa qua tại thành phố Brescia, Bắc Italia, vì coronavirus, hưởng thọ 68 tuổi. Đức cha Moreschi là giám mục đầu tiên bị thiệt mạng vì đại dịch. Ngài sinh năm 1952, khấn lần đầu trong dòng Don Bosco vào năm 1974 và thụ phong linh mục năm 1982 tại làng Nave, Brescia. Cha được gửi đi truyền giáo tại Ethiopia bên Phi Châu, làm cha sở và bề trên tại Dinla từ năm 1991 cho đến khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm phủ doãn công tòa Gambena năm 2000. 9 năm sau đó, giáo điền này được nâng lên hàng đại diện tông tòa và cha Moreschi được bổ nhiệm làm giám mục tại đây, một địa phận có 25.000 tín hữu công giáo. Đức cha Moreschi nổi tiếng là một mục tử tận tụy săn sóc đoàn chiên, nhất là những công việc giúp đỡ các trẻ em nghèo và suy dinh dưỡng. Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện để vượt thắng sự sợ hãi. Trong thánh lễ sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện để nhiều người vượt thắng sợ hãi trong thời điểm đại dịch hiện nay. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sợ hãi. Sợ hãi của những người già, cô độc, trong các nhà dưỡng lão hoặc ở nhà thương hay tại từ già và không biết điều gì có thể xảy ra. Sợ hãi của các công nhân không có việc làm nhất định, họ lo lắng không biết làm sao để có lương thực cho con cái và thấy nạn đói đang đến. Sợ hãi của bao nhiêu người phục vụ xã hội trong lúc này đang giúp đỡ xã hội tiến bước và có thể bị lây bệnh. Và cả những sợ hãi của chúng ta, mỗi người biết đâu là sợ hãi của mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục tin tưởng và có tinh thần bao dung chiến thắng các thứ sợ hãi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành, kể lại chuyện dân Do Thái thờ lại con bò vàng, và từ đó, Đức Thánh Cha nói về những thứ thần tượng của tâm hồn, những thứ thần tượng mà chúng ta thường tinh quái giấu kín. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, tội thờ thần tượng làm cho chúng ta mất tất cả mọi sự, trí thông minh, ý chí, tình yêu thương, mất các hồng ân của chính Chúa. Tội thờ thần tượng dẫn chúng ta đến một thứ đạo đức sai trái theo tinh thần thế tục, ví dụ, biến việc cử hành các bí tích thành cơ hội để khoe khoang biểu dương. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xét mình xem đâu là những thần tượng chúng ta đang giấu kín và cầu xin Chúa ơn biết nhận ra những thần tượng của chúng ta. Và nếu chúng ta không đánh đuổi được chúng, thì ít ra cũng cô lập chúng trong một góc. Tin Toscana, Italia. Năm nữ tu dòng thánh Orione chết vì dịch coronavirus. Năm nữ tu dòng tiểu muội thừa sai bác ái, quen gọi là dòng thánh Orione ở Toscana, thuộc tỉnh Alessandria, Bắc Italia, đã bị thiệt mạng vì dịch coronavirus. Năm chị thuộc số 24 nữ tu cùng tu viện được đưa vào nhà thương sáng ngày 12 tháng 3 vừa qua sau khi có triệu chứng bị sốt và khó thở. Chính ông Mario Ravioli, trưởng ban đặc trách các bộ nguy cấp của miền Piemonte, đã đi trực thăng của hiến binh Italia trực tiếp đến nơi để can thiệp và đưa các nữ tu vào nhà thương. Năm nữ tu bị thiệt mạng là những chị cao niên từ 82 đến 98 tuổi. Có 13 nữ tu cùng dòng còn lại đang tiếp tục được điều trị tại nhà thương Novi Ligure, trong đó có vài chị ở trong tình trạng trầm trọng. Nhà dòng của các chị ở Cortona có 41 nữ tu. Các chị khác không có triệu chứng bị coronavirus được chuyển tới một nhà khác trong thành phố và qua thời kỳ cách ly. Năm giáo dân nhân viên của tu viện bị cách ly tại nhà. Tin Vatican. Một giám chức nhà trọ Thánh Marta bị nhiễm coronavirus. Một giám chức ở nhà trọ Thánh Marta, trưởng phân bộ tín ý tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh, đã bị nhiễm coronavirus và đang được điều trị tại nhà thường. Đó là đức ông Gianluca Bezzoli, 58 tuổi, sinh tại tỉnh Mantova, Bắc Italia. Tuy ở cùng nhà với Đức Thánh Cha Francisco, nhưng đức ông không có tiếp xúc với ngài, trừ khi vì lý do đặc biệt. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận cho đến nay đã có 4 nhân viên Vatican bị lây nhiễm coronavirus. Đức ông Bezzoli có thể là người thứ 5 và đang được điều trị tại nhà thương ở Roma. Theo tạp chí America của dòng tên ở Mỹ, trích thuật nguồn tin từ Vatican, sau khi phát hiện tình trạng của đức ông Bezzoli, tất cả những người có tiếp xúc gần với đức ông và những người cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta đều bị thử nghiệm virus. Tại nhà này, hiện có hàng chục giám chức thường trú làm việc tại Vatican. Theo báo chí, cả Đức Thánh Cha cũng chịu thử nghiệm, nhưng ngài được xác nhận không bị lây nhiễm. Ngoài ra, các văn phòng trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã được khử trùng. Từ lâu, các biện pháp phòng ngừa để Đức Thánh Cha khỏi bị lây nhiễm đã được áp dụng. Ví dụ, khi Ngài bị cảm hồi cuối tháng 2 vừa qua và không tham dự tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma ở trung tâm Alexia, Ngài ăn riêng trong căn hộ thay vì tại nhà ăn chung của nhà trọ. Ngoài ra, tất cả những nhân vật đến gặp Đức Thánh Cha đều được yêu cầu khử trùng ở tay. Trong những ngày qua, Ngài đã tiếp một số vị bộ trưởng của tòa thánh. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios gửi thư cho Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, đã gửi thư cho Đức Thánh Cha và Tổng thống Sergio Mattarella của Italia để bày tỏ tình liên đới và gần gũi trong kinh nguyện với toàn dân nước này đang bị đại dịch coronavirus. Trong hai thư, Đức Thượng Phụ đề cao tinh thần hy sinh và lòng can đảm của các nhân viên y tế Italia và bày tỏ lòng biết ơn vì những cố gắng rất lớn họ đang thực hiện để giúp đỡ tất cả các bệnh nhân. Đồng thời, Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng bày tỏ sự gần gũi với thân nhân của những anh chị em đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến chống virus gian ác, và cho biết trong buổi cai thánh này, Ngài tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cứu Thế cho việc chữa trị các bệnh nhân, ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng và ơn an ủi cho các thân nhân của họ. Tin Vatican. Tòa Thánh tiếp tục duy trì các hoạt động phục vụ giáo hội hoàn vũ. Mặc dù số nhân viên bị lây nhiễm coronavirus đã lên tới 5 người, nhưng Tòa Thánh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thiết yếu để phục vụ giáo hội hoàn vũ. Trên đây là nội dung thông cáo công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua của phòng báo chí Tòa Thánh, sau khi có một số báo chí cho rằng Tòa Thánh đang chịu sức ép thúc đẩy và đóng cửa hoàn toàn các hoạt động. Thông cáo nói rằng, tiếp theo những quy luật ban hành ngày 11 tháng 3 vừa qua và với mục đích tránh làm lây lan dịch COVID-19, Tòa Thánh đã quyết định rằng các bộ và các cơ quan liên hệ không ngưng các hoạt động của mình. Các vị trách nhiệm các bộ và cơ quan được ủy thác trách nhiệm tiếp tục đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho giáo hội hoàn vũ, duy trì số nhân viên tối thiểu làm việc trong các văn phòng, và khuyến khích bao nhiêu có thể công việc từ xa để giới hạn sự di chuyển của các nhân viên, đồng thời bảo đảm cho sứ vụ Phêrô được tiến hành. Ngoài ra, trong trường hợp nhân viên tòa thánh hoặc công dân của quốc gia thành Vatican bị lây nhiễm coronavirus, Sở Y tế và Vệ sinh Vatican đã ấn định thể thức thông báo kịp thời những vụ đó cho các giới chức y tế nơi họ cư ngụ và cho các giới chức y tế của quốc gia thành Vatican. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng, cho đến nay có 5 trường hợp lây nhiễm coronavirus, ngoài trường hợp đã nói tới hôm 5 tháng 3 vừa qua, nay có thêm 4 người, một người là nhân viên văn phòng hàng hóa thuộc sở thuế vụ, 2 người khác là nhân viên Viện Bảo tàng Vatican và 1 là giám chức nhà trọ Thánh Marta. Những người đó đã bị cách ly phòng ngừa trước khi họ được thử nghiệm và xác nhận họ bị nhiễm. Họ đã ở trong tình trạng cách ly hơn 14 ngày rồi và đang được điều trị tại các nhà thương Italia hoặc tại Từ Giả. Tin Bergamo, Italia. 13 nữ tu tại Bergamo thiệt mạng vì coronavirus. Cho đến nay, có 13 nữ tu thuộc dòng người nghèo, phục vụ tại nhà thương Palazzolo Donocchi ở thành phố Bergamo, đã bị thiệt mạng vì dịch coronavirus trong khi phục vụ các bệnh nhân. Bergamo và Brescia là 2 thành phố bị thương tổn nhiều nhất vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Nữ tu Calafiori, bề trên giám tỉnh của dòng nữ tu người nghèo, do cha Luigi Maria Palazzolo sáng lập, cho biết sau khi bị lây nhiễm, 13 chị đã bị cách ly, tuy lòng vẫn mong sớm trở lại nhiệm sở để tiếp tục sứ mạng. Nhưng bệnh trạng nặng hơn khiến 13 chị lần lượt từ trần. cả nữ tu Carla Fiori cũng đang bị cách ly ở thành phố Brescia. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Vatican, chị đặc biệt nhắc đến nữ tu Constantina Ranioli, y tá tại nhà thương ở Bergamo, rất được quý mến và mới qua đời hôm 23 tháng 3 vừa qua. Chị Constantina rất hăng say với sứ mạng, nhưng rất tiếc sau một tháng chiến đấu với virus, chị đã từ trần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày một số lưu ý khi cử hành phục vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình và Giáo phận Đà Lạt gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa. Trước hết, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số lưu ý về việc cử hành phục vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thông báo như sau. Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Thái Bình. Đại dịch COVID-19 đang lây lan ngày càng phức tạp. Trong dịp này, phụng vụ mùa chay và tuần thánh có nhiều thánh lễ và nghi thức long trọng. Giáo phận chúng ta cũng có nhiều anh chị em làm ăn xa quê trở về để tham dự các nghi thức phụng vụ. Trước tình hình này, dựa vào hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục Thái Bình gửi đến Cộng đồng Dân Chúa và cắt riêng các cha xứ tại giáo phận, một số lưu ý sau đây. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa thương xót nhân loại, đẩy lui đại dịch, chữa lành bệnh tật và ban cho thế giới được bình an. Các giáo xứ, giáo họ, chủng viện và các cộng đoàn tu sĩ tiếp tục chầu thánh thể để xin ơn chữa lành. Việc cử hành bí tích hòa giải. Mùa chay là cao điểm để Kitô hữu chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải. Trong tình trạng hiện nay, với sự khôn ngoan cân nhắc tình hình giáo xứ nơi các cha đang phục vụ, các cha chỉ có thể giải tội tập thể trong tuần thánh 2020, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt những việc sau đây. Chỉ được giải tội tập thể trong các buổi tĩnh tâm có thông báo trước trong tuần thánh, nên tổ chức các buổi tĩnh tâm và giải tội tập thể cho các giới riêng biệt. Các hội nhân phải được hướng dẫn kỹ lưỡng qua nghi thức sám hối cộng đồng. Hội nhân phải được biết rõ và chấp nhận điều kiện kèm theo sau khi được giải tội tập thể là phải quyết tâm đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp về các tội trọng mà hiện tại họ không thể xưng thú. Người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải chung thì vẫn phải đi xưng tội riêng sớm nhất có thể trước khi lãnh nhận ơn xá tội chung một lần khác. Không giải tội chung ngay trước thánh lễ. Vì sẽ có những người không chú ý nhận ơn xá giải và thiếu những điều kiện cần thiết như xét mình, ăn năn tội và quyết tâm chừa cải. Khi cử hành bí tích hòa giải tập thể, các cha sử dụng nghi thức giải tội tập thể của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về việc cử hành và tham dự thánh lễ, khuyến khích các cha dâng thánh lễ riêng cho từng giới, từng giáo họ, đặc biệt là các chúa nhật và lễ trọng, để thu nhỏ số lượng người tham dự trong mỗi thánh lễ. Thừa tác viên thánh thể phải rửa tay diệt khuẩn trước và sau khi trao mình thánh Chúa. Các lời thoại khi trao và nhận mình thánh Chúa chỉ cần đọc thầm trong lòng. Cắt tiền thánh lễ làm phép dầu sẽ được cử hành vào 8 giờ sáng thứ năm tuần thánh tại nhà nguyện và giám mục. Chỉ có các linh mục đoàn và chủng sinh, tu sinh được tham dự. Về việc cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Ngoài các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, quý trẻ khi cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân có thể đeo găng tay y tế để phòng bệnh lây lan tùy theo tình hình địa phương. Về việc cử hành các nghi thức phục vụ khác, tuần thánh với rất nhiều nghi thức phục vụ được cử hành. Trong bối cảnh năm nay, mong quý trẻ thu xếp sao cho ngắn gọn và tiện lợi nhất có thể. Nghi thức phụng vụ hồn trần Chúa Giê-xu vào thứ sáu tuần thánh năm nay sẽ thay bằng việc bái đầu cung kính thờ lạy. Tạm hoãn việc đặt tay chúc lành cho trẻ em trong cũng như ngoài thánh lễ. Các cuộc trước trong tam nhập vượt qua nên tổ chức ngắn gọn để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Xin Chúa ban ơn bình an cho mọi người và ra tay cứu chữa thế giới thoát cơn đại họa này. Chúng ta cũng chạy tới Đức Maria đấng phù hộ các giáo hữu và thánh cả Giuse. Xin các ngài truyền cầu cùng Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. và rồi Nguyễn Văn Đệ, SDB, giám mục giáo phận Thái Bình. Tiếp theo đây là thư mục vụ của Đức Cha Đà Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận trước tình hình đại dịch COVID-19. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ông bà anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận Đà Lạt. Anh chị em thân mến, tiếp nối tinh thần của thư mục vụ giáo phận ngày 16 tháng 2, hôm nay chúng ta cùng thống nhất thêm vài điểm mục vụ trong tinh thần liên đới đồng hành với các giáo phận khác và với toàn thể xã hội. Về việc giải tội tập thể. Giải tội tập thể có nghĩa là bạn ơn sẽ giải chung cho nhiều hối nhân cùng một lúc mà không có việc từng hối nhân phải thú tội trước. Đây chỉ là và luôn luôn là trường hợp ngoại thường với những điều kiện kèm theo mà chúng ta sẽ nói ở sau. Nghi thức giải tội tập thể bao gồm việc sám hối cộng đồng và bạn ơn sẽ giải chung. Được phép giải tội tập thể. Căn cứ giáo luật từ điều 960 đến điều 963. Và trong bối cảnh đại lễ phục sinh sắp đến giữa mùa đại dịch không thể quy tụ đông người và tiếp cận quá gần gũi, này chấp thuận cho các cha giải tội trong giáo phận Đà Lạt được phép giải tội tập thể cho những ai thực lòng khao khát và đã chuẩn bị đầy đủ. Thời gian, trong khoảng thời gian từ Chủ nhật thứ năm mùa chay đến hết đêm vọng phục sinh, nghĩa là từ 29 tháng 3 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2020. Điều kiện phải có. Với những điều kiện giáo luật được ghi rõ trong văn bản đính kèm của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn, các cha phải đọc rõ cho hối nhân biết những quy định và hướng dẫn cụ thể đó. Lưu ý mục vụ, không cử hành bí tích giải tội tập thể ngày trước thánh lễ, vì sẽ có những người không thực sự chủ ý nhận ơn xá giải và thiếu những điều kiện cần thiết như xét mình, ăn năn tội và quyết tâm chừa cải. Lưu ý tính cách ngoại thường và điều kiện kèm theo. Chính vì tính ngoại thường của việc giải tội tập thể mà giáo luật và văn bản của Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh, ngày lúc lãnh nhận ơn xá giải chung, hối nhân ngoài việc phải dụng lòng ăn năn sám hối, còn phải quyết tâm sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp, những tội trọng mà lúc này không xưng thú được. Về việc cử hành lễ dầu. Thời gian 9:30 sáng thứ tư tuần thánh ngày 8 tháng 4 năm 2020. Địa điểm: Đại chủng viện Minh Hòa, số 51 Vạn Tiếp, phường 8, thành phố Đà Lạt. Thành phần tham dự: cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục đặc trách người dân tộc, quý cha quản hạt, quý cha trong ban tư vấn và quý cha xứ trong hạt Đà Lạt. Dục lễ và hạt lễ: quý thầy đại chủng viện. Chuẩn bị hộp ăn đi đường: cha quản lý giáo phận. Về việc thờ kính thánh giá thứ 6 tuần thánh. Không từng người lên hôn thánh giá, mà thay vào đó, cha chủ sự nâng cao thánh giá và tất cả cùng thờ kính chung. Sau thánh lễ không đặt thánh giá để hôn kính riêng. Nguyện xin bà ngôi Thiên Chúa toàn năng nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con cái trên khắp thế giới, mà cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt và củng cố đức tin cho đoàn dân người, như lời nguyện trong cơn dịch bệnh chúng ta vẫn đọc mỗi ngày. Người dạy chúng ta rất nhiều bài học từ đại dịch COVID-19 này. Từ hy sinh chay tịnh vì cộng đồng, đến hoán cải đức tin, và đặc biệt, bài học về liên đới quảng đại. Xin thánh cả Giuse bổ mạng giáo phận mà chúng ta mừng kính hôm 19 tháng 3, bảo bảo sự sống cho nhân loại qua lời chuyển cầu đắc lực của Ngài. Theo gương Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta cũng từng giây từng phút chạy đến với mẹ Maria, bỏ tay cho mẹ mọi con cái đang phải chiến đấu với tội lỗi và dịch bệnh với lời khẩn này. Lạy mẹ nhân lành, mẹ biết chúng con cần gì và chúng con chắc chắn, như tại Cana xưa kia, mẹ sẽ ban cho chúng con niềm vui, và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này. Đà Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Thiên Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói với nhau về đề tài yêu bản thân. Quả vậy, yêu bản thân là mô hình yêu thương trong tương quan với người khác. Vì thế, trước khi làm gì hay xây dựng cho ai, chúng ta cần bắt đầu bằng bản thân. Bởi lẽ, ta không thể cho điều mình không có. Nhân đây, xin được nhắc các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ. Người phụ nữ Việt Nam có ưu điểm là hy sinh cho chồng con đến quên bản thân mình. Thật ra, trong lúc yêu thương và hy sinh cho người khác, chúng ta cũng cần chăm lo cho bản thân nữa. Lời tâm sự sau đây của Hải Vân sẽ nhắc nhở chúng ta suy nghĩ về những lợi hại và cách quên mình sao cho thích hợp nhất. Nếu có một cuộc bình chọn người phụ nữ chiều chồng nhất thế giới, thì có lẽ mẹ tôi sẽ đạt ngôi vị quán quân. Thỏa bé, kinh tế gia đình còn khó khăn, tôi đã chứng kiến mẹ tôi đi xin quần áo cũ, rồi ngồi kiên nhẫn tháo hết chỉ, ráp những mảnh vải lành lại với nhau để may nên những chiếc quần áo mới cho mình. Còn toàn bộ phiếu vải của gia đình, mẹ dành hết cho cha may những bộ cánh đi làm. Đàn ông ra đường ăn mặc đàng hoàng, thì người phụ nữ ở nhà mới không bị chê cười. Mẹ giải thích thế với chúng tôi. Đó là về khoản mặc, còn khoản ăn mẹ cũng chiều cha không kém. Cha tôi có thú vui nhâm nhi với bạn bè và cha thường kéo bạn về nhà để mẹ phục vụ. Có những hôm mẹ đi làm về mệt mỏi, dựng xe đạp ngồi thở ở hiên nhà, thì trong nhà cha đã ới ới gọi, mẹ nó đâu, đi mua cho tôi rượu, làm mấy món ăn để tôi đãi bạn hiền. Rất mệt, nhưng mẹ vẫn cố gắng chống gối đứng dậy, và nửa tiếng sau, một mâm cơm rượu tươm tất đã được bê ra. Rồi vài tiếng sau đó nữa là một bãi chiến trường, những đũa bát bẩn, xương sẩu và có khi cả những bãi nôn của người say. Mẹ im lặng dọn dẹp và lên giường nghỉ ngơi lúc đồng hồ đã điểm chuông nửa đêm. Nhưng nào đã hết, cha tỉnh rượu, đói bụng, kêu mẹ dậy đi mua tô phở ăn cho ấm bụng. Mẹ lại mặc áo, lao vào màn mưa phùn của đêm đông giá rét. Tôi là con của mẹ, nhưng tôi không nghĩ như mẹ. Bởi hình ảnh một người cha lắm tật và người mẹ cam chịu đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Và cú sốc khi cha bỏ mẹ đi với người đàn bà khác sau khi đã quẳng lại cho mẹ câu nói. Tôi chán cô vì cô nhếch nhác lắm, thì tôi không sao quên nổi. Không nghĩ như mẹ, nhưng tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì để khác mẹ. Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến câu chuyện buồn của cô chủ quán cơm gần chỗ tôi trọ học. Cô vốn là một giáo viên tiểu học nhẹ nhàng và xinh đẹp. Tôi biết thế qua những tấm ảnh cũ cô treo trên tường. Còn bây giờ, lúc nào tôi ra ăn cơm cũng đối diện với một người đàn bà to béo, quần áo xộc xệch, đầy dầu mỡ, đang xoe xoé quát người làm. Cô kể cho tôi biết, cô bỏ nghề giáo, ở nhà bán cơm vì cô muốn kiếm thật nhiều tiền cho chồng con cô sung sướng. Từ đồng tiền cô kiếm được, ông chồng của cô đã hoàn thành việc học hành với học hàm giáo sư và đang làm viện trưởng một viện nghiên cứu. Hai đứa con cô cũng có bằng thạc sĩ với chỗ làm ngon lành. Nhận thấy tác dụng của đồng tiền mình kiếm được với những người thân yêu, cô càng hăng say buôn bán hơn. Cửa hàng cơm của cô mở tới tận 10 giờ đêm, đồng nghĩa với việc cô vắng mặt ở bữa cơm tối. Trong mắt chồng con cô, không còn đâu người vợ, người mẹ của gia đình nữa, mà chỉ là bà hàng cơm áo quần đầy những mỡ và mùi thức ăn ám lâu ngày. Thế rồi gia đình cô tan vỡ, cô đóng cửa quán cực. Buổi cuối cùng ăn ở quán của cô, tôi được chứng kiến cô lại là cô giáo của ngày nào khi cô điềm tĩnh nói với tôi rằng, giờ thì cô đã biết mình sai cháu ạ. Ở đời, mọi thứ đều có điểm dừng. Hạnh phúc gia đình không chỉ cam kết bằng hai chữ biết ơn, và đàn ông họ cần một người vợ, không phải là cái máy kiếm tiền hay một bà ô sin. Nghe cô nói, tôi thốt nhiên nghĩ tới mẹ mình. Người phụ nữ chưa một phút giây nào biết yêu bản thân mình, nên hạnh phúc đã tuột khỏi tay. Yêu mình quan trọng là thế đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Chức làm mẹ đấng cứu thế và vấn đề thụ thai đồng trinh của Đức Maria trong văn bản thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã gián tiếp nói đến vai trò làm mẹ đấng cứu thế của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa khi viết: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Cho tới nay, giới học giả cho rằng truyền thống Phaolô không nói gì tới sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Nhưng thinh lặng không có nghĩa là khước từ sự kiện đó, mà một cách đơn sơ chỉ có nghĩa là Thánh Phaolô đã không đưa vấn đề vào trong nhãn quan giáo lý của mình mà thôi. Tuy nhiên, từ năm 1978 trở đi, các học giả Antonio Vicen Cernuda và Albert Vanua qua các lộ trình khác nhau đã đề nghị các viễn tượng mới giúp đọc hiểu vài văn bản của Thánh Phaolô, như văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, văn bản chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma và văn bản chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe. Trước hết là văn bản thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4 và câu 5. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Tuy nghiên cứu độc lập với nhau, hai học giả Manoa và Vicen Cernuda cùng đi tới kết luận là câu 4 chương 4 văn bản thư gửi tín hữu Galat rộng mở cho ý niệm mẹ Maria thụ thai Đức Giêsu đồng trinh. Linh mục học giả Manoa tóm tắt lý luận trước hết qua cấu trúc văn chương hai câu 4 và 5 của văn bản như sau. A. Hoạt động của Thiên Chúa là gửi con mình. B. Phương thức là sinh ra bởi người đàn bà. C. Phương thức là sinh ra dưới lề luật. D. Mục đích là giải thoát khỏi lề luật. E. Mục đích là trao ban chức làm nghĩa tử. Từ lược đồ trên đây, chúng ta có thể nhận ra tương quan giữa các vế của hai câu. Trước hết có sự song song giữa hai vế B và C, vì cả hai đều bắt đầu với từ được sinh ra, genomenon, và diễn tả phương cách Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài là cho con mình sinh ra bởi người đàn bà và sinh ra dưới lề luật. Thứ hai, có sự song song giữa hai vế D và E, vì cả hai đều bắt đầu với tiền trí từ diễn tả mục đích để Hina. Nhưng sự tương ứng đó diễn tả tương quan phản đề, con Thiên Chúa sống dưới lề luật, hyponomon, ở đây là luật Mô-xê, để chuộc tất cả những người đang sống dưới lề luật, hyponomon. Nhưng giữa hai vế B và E cũng có tương quan đối chọi. Con Thiên Chúa tự hạ xuống mức độ của thụ tạo yếu đuối giòn mỏng, được sinh ra từ một người đàn bà như tất cả mọi người con trên trái đất này, B, và để nâng cao những người sinh ra bởi người đàn bà lên hàng nghĩa tử của Thiên Chúa, E. Sau cùng hai vế A và E gặp gỡ nhau trong ý niệm làm con, Thiên Chúa sai con Ngài xuống trần gian, A, để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử của Chúa, E. Và học giả Văn Noa lý luận như thế này. Sự trái nghịch giữa các yếu tố sinh ra dưới lề luật, C, để giải thoát khỏi lề luật, D, cũng như sự trái nghịch giữa việc sinh ra bởi người đàn bà để trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, E, đều cho thấy một sự mâu thuẫn. Làm sao một người sống dưới lề luật lại có thể giải thoát được các người khác cũng đang sống dưới lề luật như mình? D. Làm sao có thể xảy ra chuyện từ một tình trạng khiêm hạ như việc sinh ra bởi người đàn bà, B, mà lại trao ban được sự vinh quang là chức làm nghĩa tử của Thiên Chúa, E. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, và đây chính là sự mâu thuẫn trong văn bản thư gửi tín hữu Galat. Sự mâu thuẫn đó không được giải thích, nhưng gây kinh ngạc và khiến suy tư. Sự kinh ngạc nảy sinh từ sự khẳng định chất chứa các khía cạnh mâu thuẫn nhau. Nó không đưa ra lời giải thích, nhưng để cho tâm trí của người đọc bị treo lơ lửng và khiến cho họ phải suy tư tìm lối thoát ra khỏi sự mâu thuẫn bề ngoài đó. Trước đó trong văn bản thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã sử dụng cùng một loại khẳng định mâu thuẫn như vậy. Khi viết trong chương 3 câu 13, Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta, chính người trở nên đồ bị nguyền rủa. Vì có lời chép, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Trước một khẳng định ngược đời như thế, thì phải đặt câu hỏi, làm sao một người bị nguyền rủa vì là người bị kết án trên thập giá, mà lại có thể giải thoát các người bị nguyền rủa khác? Biết bao nhiêu kẻ trộm cướp đã bị đóng đinh vì các tội phạm đáng chết của họ, nhưng họ đã không cứu được ai. Thánh Phaolô không trả lời cho vấn nạn ở đây, nhưng toàn giáo lý của Thánh Nhân cho chúng ta biết rằng tất cả tùy thuộc nơi phương cách, qua đó Đức Kitô đã trở thành sự trúc giữ. Người đã không chết như bất cứ một kẻ tội phạm nào khác. Trái lại, tuy đã không phạm tội, người đã tự hiến mình vì tội lỗi chúng ta, như dấu chỉ sự vâng phục con thảo đối với Thiên Chúa Cha, và như dấu chỉ tình yêu thương đối với chúng ta. Cũng tương tự như thế, có thể áp dụng cùng một luận cứ đó cho văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Sinh ra từ người đàn bà đồng nghĩa với việc hạ thấp, sự khiêm hạ, sự ô uế như viết trong sách ông Job. Ai tìm được thanh sạch từ ô uế, dứt khoát chẳng một ai. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch. Nếu cung cách qua đó Đức Kitô sinh ra từ người đàn bà hoàn toàn giống cung cách sinh ra của tất cả mọi người, thì làm sao Ngài có thể tự giải thoát khỏi sự trúc giữ là sống dưới lề luật? Xem ra có điều gì được hiểu ngầm trong khẳng định của Thánh Phaolô. Thánh Nhân không đưa ra các lời giải thích, nhưng kiểu hành văn mâu thuẫn Thánh Nhân dùng đòi buộc chúng ta phải tìm ra lời giải đáp nếu không muốn rơi vào chỗ phi lý. Phải có một kiểu cách đặc biệt, qua đó con Thiên Chúa được sinh ra từ người đàn bà mới khiến cho Ngài giải thoát được những người bị trúc giữ và sống dưới lề luật. Và linh mục học giả Văn Noa kết luận, chắc chắn chúng ta có thể, hay còn hơn thế nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng câu nói trong văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, vì loại văn thể của nó vẫn rộng mở một cách tích cực cho các khẳng định bổ túc mà các phúc âm thời thơ ấu sẽ đưa ra liên quan tới việc sinh ra làm người của con Thiên Chúa. Về phía mình, học giả Vicente Cernuda đã đưa ra một vài nhận xét có tính cách phân tích ngữ học liên quan tới câu sinh ra bởi người đàn bà, genomenon ex gynaikos. Genomenon là phân từ quá khứ aoris của động từ ginomai. Tự nó có thể có nghĩa là đã được sinh ra. Nhưng chủ từ của động từ này là con Thiên Chúa, đã hiện hữu từ trước và đã được Thiên Chúa Cha gửi đi trong nghĩa là trở nên, đến để là. Nói cách khác, người con đã hiện hữu từ đời đời bên Thiên Chúa Cha, từ tình trạng sống là Thiên Chúa đó, bước vào tình trạng sống là người của một người sinh ra bởi người đàn bà và xuống sống giữa lịch sử nhân loại. Đây không phải là một sự khởi đầu cho bằng việc từ một điều kiện sống bước sang một điều kiện sống khác. Ngoài ra Thánh Phaolô không biết sinh ra từ một trinh nữ hay sinh ra từ một bà mẹ. Danh từ trinh nữ tự nó không loại bỏ việc Đức Maria thụ thai từ tinh trùng của người nam, tuy trong một kiểu cách kỳ diệu đi nữa, nhưng có ý nói rằng không theo cách thức giao hợp bình thường giữa hai phái tính. Nhiều huyền thoại của các dân tộc khác đã kể lại điều này khi cho rằng một trinh nữ có thể thụ thai qua sự can thiệp của một thần linh. Nhưng trái lại, lòng tin của Kitô giáo tin rằng Đức Maria thụ thai con Thiên Chúa trong cung lòng mình không bởi việc giao hợp với một người nam, không bởi việc tiếp nhận tinh trùng bên ngoài, nhưng chỉ do hoạt động không thể tả được của Chúa Thánh Thần. Thế rồi từ mẹ kêu gọi từ cha, vì tương quan giữa hai người nam nữ trong việc cho thụ thai đó. Nhưng trong trường hợp của Đức Maria thì không có sự can thiệp của người cha nhân loại, không có chức làm cha của con người. Với việc lựa chọn danh từ tổng quát người đàn bà, Thánh Phaolô có thể tiến tới gần mầu nhiệm hơn và tránh gây ra các hiểu lầm gắn liền với các danh từ trinh nữ và mẹ. Chỉ sau này, với sự tiến triển của tư tưởng Kitô, các từ này mới có các ý nghĩa xác định, quen thuộc với các từ ngữ thần học như chúng ta thấy ngày nay.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.